Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài thứ 11. Và nếu các vị mà đọc trong Quy Sơn á, thì các vị thấy đây là bài cuối của cuốn 1. Quy Sơn Cánh Sách phân nó làm 2. Phần đầu thì bài này là bài cuối nè. Phần 2 bắt đầu từ bài thứ 12 về sau. Và bài này là cái lời than rất là thống thiết của ngài Quy Sơn. Mình chép văn vần thôi. Dám thương than thở mấy điều. Dám thương than thở mấy điều. Tất lòng bi thiết chính chiều quặn đau. Tất lòng bi thiết chính chiều quặn đau. Lời răng gắn lẽ đâu đầy miệng. Lời răng gắn lẽ đâu đầy miệng. Thay cùng nhau dạy chuyện tu hành. Thay cùng nhau dạy chuyện tu hành. Riêng hờn tưởng quý đồng sanh. Riêng hờn tưởng quý đồng sanh. Nguyên văn của nó là sở hận đồng sanh tưởng quý đó. Thôi hơi mờ tí, các vị nghe mình đọc thì chép theo. Kể từ đời Phật đến mình cách xa. Từ đời Phật đến mình cách xa. Phật pháp đã hóa ra thưa thớt. Đã hóa ra thưa thớt. Ai nấy đều dạo dợt lòng tu. Ồ, dặn quá chừng ha. Ai nấy đều dạo dợt lòng tu. Đem chỗ thấy nhắc người sao. Đem chỗ thấy nhắc người sao. Bằng không chừa bỏ khó hầu kéo lên. Bằng không chừa bỏ khó hầu kéo lên. Mình chép cái đại ý bài này luôn. Đại ý lời cảm thán và răn nhắc. Đây là lời cảm thán và răn nhắc của Tổ Quy Sơn đối với người đương thời. Và kể cả chúng ta hôm nay nữa. Mình nghĩ là ông than thở ngày xưa, ông nhắc người cùng thời với ông, nhưng mà mãi tới hôm nay những lời này nó cũng vẫn còn mới tinh đối với chúng ta. Mình đọc lại. Dám thương than thở mấy điều. Tất lòng bi thiết chính chiều quặn đau. Lời răn gắn lẽ đâu đầy miệng. Thay cùng nhau dạy chuyện tu hành. Riêng hờn tưởng quý đồng sanh. Kể từ đời Phật đến mình cách xa. Phật pháp đã hóa ra thưa thớt. Ai nấy đều dạo dợt lòng tu. Đem chỗ thấy nhắc người sao. Bằng không chừa bỏ khó hầu kéo lên. Mấy cái từ này nó rất là, nó rất là thi ca nha. Các vị có nhớ câu ca dao nào mà có chữ chín chiều nè?
Chín chiều ruột đau.
Đúng rồi. Chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Chín chiều là gì? Những cái từ lấp lái của ngôn ngữ Việt Nam nó rất là khó dịch. Từ âm Hán dễ dịch, nhưng mà cái từ lấp lái của tiếng Việt á, nó rất là khó dịch. Cảm thán thôi, nghĩa là mình cảm nghiệm, cảm nhận được trong những cái âm sắc này nó trao cho mình một cái tình cảm bâng khuâng, da diết, nhớ thương đó. Đó là chín chiều. Từ tiếng Việt rắc rối lắm á. Và mình nói một chút mênh mông cho vui, tức là âm sắc của tiếng Việt nó khá giàu, ngôn ngữ nó giàu lắm. Mình coi thường nó, nhưng mà thực tế thì người có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt mà giỏi á, họ diễn đạt được cái chiều sâu đời sống tâm hồn rất rất là giàu có. Ai nấy đều giáo dợt lòng tu. Cái từ này có dễ hiểu đối với chúng ta không?
Dạ hiểu.
Là sao?
Nhạc mờ, mờ nhạc.
À đúng rồi, nhạc mờ. Nó hơi cổ một chút nhưng vẫn còn có sự liên hệ của mình với người xưa cho nên cũng dễ hiểu. Và có một từ nó nặng cái từ Hán một chút, đó là riêng hờn tượng quý. Tượng quý là gì? Cuối thời tượng pháp gọi là tượng quý. Và Phật pháp người ta phân làm ba thời kỳ: thời chánh pháp nè, thời tượng pháp và mạt pháp. Và trong một cái thời như thế này thì họ phân làm ba kỳ là mạnh, phải không? Trọng và quý. Ví dụ như người ta dùng cái từ mạnh xuân là gì? Tiết mạnh xuân. Thường thường mình thấy trong thi ca, trong văn học, và người xưa hay dùng tiết mạnh xuân, tiết trọng xuân. Mạnh nghĩa là đầu mùa xuân, trọng là giữa mùa xuân, và quý là cuối mùa xuân. Tiết quý thu, tiết trọng xuân, tiết mạnh xuân. Và một mùa nó có 3 tháng. Ví dụ như mùa xuân được quy định ở Đông Phương là tháng Giêng, tháng 2, tháng 3. Khi người ta viết một bài văn hoặc một bài thơ, người ta nói là tiết mạnh xuân, năm Nhâm Ngọ. Thì năm Nhâm Ngọ thì mình có lịch, mình có thể tính ra 1900 bao nhiêu rồi. Nhưng mà tiết mạnh xuân thì mình biết là đó là tháng Giêng của năm Nhâm Ngọ đó, là tiết mạnh xuân. Tiết trọng xuân là tháng 2, tiết quý xuân tức là tháng 3. Và mạnh đông đó là đầu mùa đông vào tháng 10, trọng đông vào tháng 11. Chứ mình nghe nói trọng đông mình tưởng là tháng đó tuyết nhiều, tháng đó là mùa đông lạnh lẽo lắm thì nó không có đúng. Trọng đông nghĩa là giữa mùa đông. Từ cái điều đó mình trở lại, thưa, mỗi một thời kỳ chánh pháp Đức Thế Tôn có mặt được phân ra làm ba thời: thời chánh pháp, thời tượng pháp, là nó giống chánh pháp thôi. Người ta có thể chứng ngộ nhưng mà khả năng chứng ngộ rất là ít. Tượng quý nghĩa là cuối cái thời tượng pháp, mà pháp là cái ngọn. Và thông thường mình hay hiểu lầm cái chữ mạt này lắm nè. Mạt là ngọn của chữ Hán nó khác, còn mạt mình sử dụng, mạt là nghèo, mạt dẹp thì nó khác. Và thông thường mình cứ liên hệ, mình tưởng mạt pháp là cái thời kỳ đó nó không còn gì cả. Nhưng thật là mình nên hiểu mạt pháp là thời kỳ cuối của đạo Phật có mặt. Và nếu đi vào mạt pháp thì nó cũng có ba cái giai đoạn: mạnh, trọng, quý nữa. Thời ngài Quy Sơn vào đầu thế kỷ thứ 8, mà ngài than là thời của ngài cuối của thời kỳ tượng pháp. Kể từ lời Phật đến mình cách xa, Phật pháp đã quá ra thưa thớt, ai nấy đều dạo dợt lòng tu. Đem chỗ thấy nhắc người sao, bằng không trừ bỏ khó hầu kéo lên. Đó là bài cuối của Quy Sơn Cảnh Sách phần 1. Ngài Quy Sơn, ngài sinh năm 771 và ngài mất năm 853. Và mình nhìn cái này mình đoán ra ông cụ này ông sống bao nhiêu tuổi? 85 tuổi. Thời đại giới năm 20 tuổi. Và du phương tham thiền năm 23 tuổi. Sống dài ghê ha.
82, 83.
Mình ráng mình leo lên đến cái mức đó. Và chúng ta biết một điều là ông là người kế thừa truyền thống thiền của ngài Bách Trưởng. Bách Trưởng Hoài Hải. Nó có một cái dòng chảy của nhà thiền mà mình cũng nên ghi ra đây để cho các vị thấy cái phả hệ của dòng tu này. Cái người đầu mình tính từ đời Lục Tổ đi. Lục Tổ nè, đời thứ nhất ha. Sinh ra đời thứ hai là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Rồi ngài Hòa Nhượng ngài mới sinh ra đứa con rất đặc biệt, đó là ngài Mã Tổ. Mã Tổ đầu nhất. Thì thường thường trong thế giới người tu chúng ta cũng sinh, nhưng mà sinh đệ tử. Và ngài Mã Tổ đạo nhất này có một vị đệ tử làm thị giả lúc bé đã thâm ngộ rồi, và cũng rất là dễ thương, đó là ngài này đấy, ngài Hoài Hải. Và ngài Hoài Hải ngài mới sinh ra ngài Quy Sơn Minh Hữu. Và mình nói một chút sơ lược về cái truyền thống thiền này để cho các vị thấy nó rất là hay. Ngài Mã Tổ đạo nhất này là một vị thiền sư lỗi lạc. Dưới cửa tổ ông sinh ra tới 83 vị thiền sư lỗi lạc. Thì ngài sinh ra hai người rất là đặc biệt, một là Hoài Hải. Và ngài Hoài Hải này, ngài mình nhớ không có chính xác lắm, bữa nào mình siêu khảo lại nghe, không biết từ ngày Mã Tổ sinh hay là từ ngày Hoài Hải sinh gì đó, thật cứ tính ngày Hoài Hải đi. Một người thứ hai là ngày Nam Tuyền. Thì ngày Mã Tổ ngày sinh ra hai người, người thứ nhất là Hoài Hải, người thứ hai là ngày Nam Tuyền. Ngày Hoài Hải sinh ra ngày Quy Sơn Linh Hữu. Và ngày Nam Tiền ngày sinh ra một người là ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá mới sinh ra một người nữa, đó là ngài Lâm Tế. Và đời thứ nhất, đời thứ nhì, đời thứ ba, đây là đời thứ tư phải không? Ngài Hoàng Bá đời thứ năm, ngài Quy Sơn đời thứ năm, và ngài Lâm Tế thì đời thứ sáu. Thì tới đời thứ sáu sau lục tổ Huệ Năng thì nó phân nhánh, ngài Hoàng Bá sinh ra một cái tông gọi là tông Lâm Tế, mà chúng ta hiện nay đang thừa hưởng cái truyền thống này. Ngài Quy Sơn Linh Hữu thì sau đời ngài Linh Hữu, ngài sinh ra một người là ngài Huệ Tịch. Thì hai ông này nối hai cái tên lại, thì tới thời ngài Huệ Tịch mới sinh ra một cái dòng gọi là dòng Quy Ngưỡng. Năm nhánh thiền, năm tế tào động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Thì tới cái đời thứ sáu sau lục tổ Huệ Năng thì ta thấy đã phân nhánh ra làm hai nhánh rồi đây. Họ cùng sinh ra hai cái dòng chảy Lâm Tế và Quy Ngưỡng trong một thời vậy nha. Có dịp chúng ta đi vào những cái tông khác, nhưng mà trước mắt thì các vị thấy cái hệ phả thiền nó chảy từ lục tổ xuống đây mới đời thứ sáu thôi. Thì trong vòng nó chưa tới ba thời lục tổ Huệ Năng thì thứ như đầu thế kỷ thứ bảy, trong vòng thời gian chưa dài lắm mà đã sinh ra cái phái thiền nó đã rực rỡ ở miền Nam Trung Hoa. Đó là điều thứ nhất mình ghi nhận về sự phát triển của dòng tu này. Và cái này nó cũng liên hệ đến một điều mình muốn chia sẻ nơi đây là thế này. Cái thời gian từ lục tổ Huệ Năng chảy xuống ngày Quy Sơn Linh Hữu này nó còn rất là ngắn. Phật Pháp đang thịnh ở miền Nam Trung Hoa. Ấy vậy mà ngài đã than một cái câu gì? Tưởng quý đồng sanh, kể từ đời Phật đến mình cách xa, Phật Pháp đã hóa ra thưa thớt, ai nấy đều dảo dợt lòng tu. Tức là cái tình trạng phát triển thì một mặt nào đó là sự phát triển, một mặt nào đó là cái sự suy thoái tất yếu trong cái sinh hoạt của già lao. Và bao nhiêu lần mình có dịp chia sẻ cùng các vị là thường thường cái sự suy tàn của đạo Phật nó nằm sẵn trong cái hạt mầm phát triển. Khi sự phát triển lên đến cao thì cái sự suy tàn nó cũng nằm bên trong cái sự phát triển. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Rồi cái sự suy thoái nó đang xuống thấp thì cái mầm của sự phát triển nó cũng đang tiềm phục bên trong. Và Đông Phương thì họ có một cái hình của âm dương á, nó rất là hay. Trong âm có dương, trong dương có âm, và hai cái phần đen trắng của âm dương bên trong nó đều có một chấm nhỏ vậy, tức là trong cái chấm đen của âm á thì nó đã có tiềm phục dương, và trong cái dương nó có tiềm phục âm. Và ứng dụng trong cuộc sống đời thường thì nó luôn có mặt những cái điều đó bên trong cả. Ví dụ như trong một cái xã hội hòa bình và văn minh phát triển như đất Mỹ, nhưng mà đâu phải thiếu những cái sự vụ bạo động, đâu có phải là nơi đất nước bình an, không có chiến tranh hoạn vạ, người ta không chứng kiến những cái chết bất thường xảy ra đâu. Bằng chứng là miền Đông Hoa Kỳ vừa xảy ra một vụ đó. Và nếu mình đi vào đó một chút, mình thấy cái lý nhân duyên rất là rõ ràng, không hề có cái sự vụ gì phát sinh mà nó tự nhiên cả, nó đều có một cái hiện tượng, một quá trình dài do cái nhân duyên tác động rất là nhiều chiều. Không hề có một đứa nào nó nổi khùng, nó bạo động đến như vậy. Cái sự việc nó phát sinh là do gì? Cái áp lực của xã hội, rồi cái sự kỳ thị của môi trường giáo dục học đường đẩy con người ta đến cái chỗ mà nó tức tối đến nỗi như vậy. Nhìn cái chiều nhân duyên rất xa, đó là cái nghiệp thức cộng đồng. Rất gần, đó là do cái nền giáo dục, do cái sinh hoạt của xã hội nó đầy những áp lực như vậy. Thêm một điều thương tâm nữa ở trên đất nước này, đó là đa phần bố mẹ không có điều kiện chăm sóc con em. Ví dụ như những cái thương tích của tâm thức nó có lớn lao mấy, nhưng mà trong đời sống gia đình, nếu bố mẹ thương yêu, dỗ về, xoa dịu, có thì giờ chăm sóc thì nó cũng gột rửa bớt, nó không đến nỗi điên khùng như vậy. Và đời sống của chúng ta nơi này thì có khi giữa bố mẹ và con cái, giữa người lớn và các em, nó có một khoảng cách rất là lớn do cái áp lực của xã hội. Cho nên ai cũng quay cuồng trong cái đời sống vật chất kiếm tiền cả, mình không có chút thì giờ để nghe con cái nó nói đôi điều, rồi mình không có chút thì giờ để có thể thiết lập được cái truyền thông giữa mình với những người trong gia đình. Và cái sự căng thẳng của đời sống xã hội nó đè lên tâm thức là một. Rồi cái nỗi cô đơn của con người do cái văn hóa cá nhân nó rất là mạnh trên đất nước này, nó tạo thành cái nỗi bức xúc rất là lớn và nó nổi khùng lên. Cái chuyện này nó đã xảy ra rất nhiều lần ở trên đất nước này rồi. Và không hề có cái gì mà không có nhiều nhân nhiều duyên hợp lại thành cả. Ví dụ như hiện tượng thiên nhiên thì không có cái chuyện bất thường mưa đổ cái ập xuống. Thì trong hiện tượng xã hội cũng vậy, không có cái gì bất thường tự nhiên nó sinh khởi một cái sự vụ nó làm cho chấn động cả một quốc gia. Và trên đất nước này chúng ta chứng kiến vào năm 2001 thì cái sự vụ của 911 xảy ra một lần, làm cho dân chúng Mỹ rất là hoang mang, rất là sợ sợ. Rồi hiện tượng hôm nay nó cũng làm cho tâm thức người ta rất là bối rối. Đó là một cái hiện tượng mà làm cho cả nước Mỹ, thế giới học đường đều rất là lo sợ và quan tâm. Và từ cái chuyện này, thưa mình quay trở lại, thưa đại chúng, là trong nhân gian này tất cả mọi hiện tượng nó đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Rồi trong cái này nó có cái kia, trong cái thịnh trị của một quốc gia nó có tiềm phục sẵn cái mầm làm cho suy yếu. Rồi trong Phật pháp cũng vậy, cái thời mà chúng ta đánh giá là cực thịnh thì nó cũng có cái hạt mầm suy hoại nằm sẵn bên trong. Rồi cái lúc mà tâm thức con người cực kỳ buồn chán thì trong đó nó cũng vươn lên cái mầm sống le lói từ bên trong tâm thức nữa. Và mọi điều nó đều đang xen với nhau như vậy. Đó là mình giải thích một chút về cái từ tưởng quý để các vị đi vào cho nó dễ. Rồi chúng ta đi vào cái bài học này. Sở hận đồng sanh tưởng quý, hữu thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ nhân tình giải đãi. Và mình nhắc lại đây một điều, thưa đại chúng, là âm hán của bài này nó cũng rất là hay, nó rất là lâm ly, đọc cũng có những cái rai rứt, cũng làm cho lòng người ta dễ trùng xuống, dễ buồn. Bây giờ chia sẻ đầu tiên đó là nhận diện được cái lời xót thương nhắc nhở của Tổ Quy Sơn. Cảm thương thắng nha, ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn để tương cảnh sách. và quý vị thuộc lòng những câu như vậy đọc ngâm nga cũng hay đó, thay vì ca vọng cổ mình ngâm cái đó cũng... Tôi mới vừa nghe đồn Minh Nhật là hát hay nhất ở đây đó. Điều tra rồi. Điều tra rồi, ở đây hầu như ai cũng hát hay cả. Có mình Minh Thuận làm bộ nhát gan không chịu hát, nhưng mà thực tế thì ông cũng hát rất là hay.
Đọc nhiều quá, con mới tỉnh được tọa ngâm, được tọa bán trái
vào tọa. Nghe đồn á. À, quý sư cô lớn tuổi hát cũng hay, cái cô trẻ thì hát dĩ nhiên là hay rồi. Có hai điều để mình đi vào cái bài này để có những cái nhận xét và mình có những cái gợi ý thôi, để mời quý thầy cô đi vào chiêm nghiệm thử. Thứ nhất là hiện tình Phật giáo thời ngài Quy Sơn. Điều thứ hai là đem tất lòng đền ơn Tam Bảo. Trong cái ý nghĩa của phần này, mình nhận thấy có hai điều. Như trong cái bài thứ 11 này gọi cho chúng ta là dám thương than thở mấy điều, tất lòng bi thiết chính chiều quảng đao, lời răng gắn lẽ đâu đậy miệng, thay cùng nhau giải chuyển tu hành. Thưa, mình có thể nhận xét một điều về hiện trình Phật giáo của ngài Quy Sơn là chưa đến đổi suy tàn lắm. Thế mà ngài nhìn cái tình trạng đó ngài cũng thở than. Tuy nhiên có một vài điều mình gợi ý nơi đây để quý thầy cô lưu ý thế này. Là mình muốn biết cái sinh hoạt của xã hội thời đó, mình chỉ cần đọc truyện ký nè, sách vở nè, những cái tản văn của thời đó, mình nhận biết được cái sinh hoạt của xã hội thời đó rất là dễ. Một cái bằng chứng rất cụ thể là mình muốn biết tâm thức của cộng đồng các em trên cái thế giới này, nơi đất Mỹ này như thế nào, mình chỉ cần theo dõi là cái rạp phim nào nó chiếu lại phim gì mà thanh thiếu niên đi nhiều nhất, thì biết cái xu hướng tâm thức nó đang hướng về hướng đó, phải không? Rồi mình muốn nghiên cứu tâm lý của người lớn là họ thích về cái gì, cái xu hướng tâm thức của họ đang hướng về cái gì. Thế thì mình chỉ cần thấy cái lượng phim nào nó đang chạy rất là mạnh thì mình biết là cái xu hướng tâm thức nó đang đi về hướng đó. Và từ cái điều này mình quay ngược lại thời gian để đi về cái thời xa xưa, thời Đức Thế Tôn tại tiền, thì các vị thấy một điều. Những năm đầu tăng đoàn thành lập, Đức Thế Tôn chưa hề chế ra giới luật gì cả. Không có tứ ba la di hay là tứ bất định gì hết, chưa có một giới điều nào phát sinh. Và từ năm thứ 10, lịch sử nó có ghi nhiều giai đoạn khác nhau, có nơi thì nói là 3 năm sau, có nơi thì tới mười mấy năm sau. Tuy nhiên cái thời gian phát triển giới luật đó nó được phát triển dần. Khi tăng đoàn càng ngày càng lớn mạnh thì cái đặc tính tiêu cực bắt đầu nó có mặt trong sinh hoạt tăng già. Bây giờ Đức Thế Tôn mới chế định giới pháp. Đó là điều thứ nhất. Tức là một cái tổ chức nào khi nó phát triển, nó có được cái sự lớn rộng thì cái tính tiêu cực mới bắt đầu phát sinh. Còn ngay giai đoạn đầu thì những cái đặc tính tiêu cực nó chưa hề có mặt trong những tổ chức ấy. Hay là mình nói gọn hơn nữa là thế này. Trong một già lam tự diện, mình sinh hoạt với nhau chừng 5-10 người huynh đệ thế này thì có khi không cần những cái pháp chế gì đặt ra, tự động mình thấy là thương yêu quý trọng, chăm sóc lẫn nhau là trách nhiệm chung rồi. Thế nhưng mà khi cái đạo tràng mình phát triển những 30 người thế thì nó khác rồi đó. Bây giờ có những cái thành phần rất là tiêu cực đi vào trong sinh hoạt của mình và nó sẽ làm trở ngại rất là nhiều cho sinh hoạt nội bộ. Do vậy mình mới có những cái pháp quy là mấy giờ thì ăn cơm nè, mấy giờ chấp tác nè, mấy giờ nghỉ ngơi nè. Chứ còn trong một chúng nhỏ thì cái nhu cầu nó không cần đặt ra. Người ta tự giác ngộ, tự thấy chăm sóc lẫn nhau, quý trọng riêng tư của nhau rất là rõ ràng. Đó là điều thứ nhất, cái yếu tố nó phát sinh. Càng về sau của một cái dòng chảy nào thì nó kèm theo những cái rác, bụi, đất, phù sa v.v. nó kéo theo dòng chảy. Còn ban đầu nước rời nguồn rất là trong là như thế.